Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
107 người thiệt mạng trong vụ sập cần cầu tại đại giáo đường ở Ả Rập Xê Út. Thủ tướng Hungary đề nghị Âu Châu viện trợ 3,4 tỷ đô la cho các nước láng giềng của Syria. Và Tổng thống Obama cho biết Mỹ sẽ tiếp xúc với Nga về vấn đề Moscow cung ứng vũ khí cho Syria.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là chuyên mục Đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các giới chức Ả Rập Xê Út đang điều tra vụ sập cần cầu xây dựng tại đại giáo đường ở thánh địa Mecca, giết chết ít nhất 107 người và gây thương tích cho hơn 230 người khác. Chiếc cần cầu khổng lồ đã đổ ập xuống ngôi đền trong lúc các tín đồ dự lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu, vài ngày trước lễ hành hương Hajj hàng năm tại một trong những địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi. Hình ảnh trên truyền thông xã hội cho thấy những người hành hương trong những chiếc áo dính đầy máu và những đống đổ nát từ một phần của chiếc cần cầu bị sập. Chuyên viên âm thanh tại đại giáo đường ông Mohammed Tahir nói với đài VOA rằng thời tiết đóng một vai trò trong tai nạn này. Ông nói lúc đó trời đang mưa lớn với gió thổi mạnh và cần cầu chủ bị mất cân bằng vì gió mạnh. Do đó cái cần cầu rộng chừng 300-400 mét đã rớt vào bên trong Mataf, là phần bên trong của đại giáo đường. Ông Tahir nói những người hành hương bên trong giáo đường khi đó đang thực hiện một nghi thức gọi là Umrah. Theo đó, họ phải đi thành vòng tròn xung quanh một kiến trúc hình khối lập phương ở trung tâm của giáo đường, là nơi linh thiêng nhất của đạo Hồi. Những người hành hương ở đó đã chết và bị thương, ông nói. Vụ việc này xảy ra trong khi người Hồi giáo từ khắp nơi thế giới đang tụ tập để dự cuộc hành hương Hajj hàng năm sẽ bắt đầu vào cuối tháng này tại thành phố Mecca. Nhà chức trách Ả Rập Xê Út dốc hết sức để chuẩn bị cho những người Hồi giáo hội tụ về Mecca cho cuộc hành hương, đón gần 2 triệu người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới. Đại giáo đường là một trong những địa điểm mà những người hành hương tụ tập đông đảo nhất trong lễ Hajj. Đây là một trong những giáo đường lớn nhất thế giới và được hàng triệu người hành hương và tín đồ đến viếng mỗi năm. Hồi năm ngoái, Vương quốc Ả Rập Xê Út đã giảm số người được phép dự lễ Hajj để bảo đảm an toàn. Trong khi đó, tại vùng Nam Á, thì một bình ga dùng để nấu ăn đã phát nổ ngày hôm nay tại một nhà hàng đông khách ở miền Trung Ấn Độ, giết chết ít nhất 60 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Truyền thông địa phương nói rằng số tử vong dự kiến sẽ vượt mức 80 người. Vụ nổ ở tiểu bang Madhya Pradesh đã xảy ra khi nhiều người tới nhà hàng ăn sáng. Vụ nổ này cũng gây hư hại cho các tòa nhà ở bên cạnh. Một số nguồn tin cho biết đám cháy từ vụ nổ bình ga đã lan tới khối chất nổ chứa ở gần đó, gây ra vụ nổ thứ nhì và làm cho nhiều người bị thiệt mạng. Nhân viên cứu hộ và những người tình nguyện đang ra sức tìm kiếm người sống sót. Ấn Độ là nơi mà những vụ nổ bình ga dùng trong nhà vẫn thường xảy ra.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190 mét năm, tức là 1.575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán kêu gọi các nước Âu Châu tiến hành một kế hoạch viện trợ quy mô lớn cho các nước láng giềng của Syria để góp phần ngăn chặn làn sóng người di cư tràn vào Liên hiệp Âu Châu. Ông Orbán đã phát biểu như vậy trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Bild ở Đức, trong đó ông bào chữa cho sự do dự của ông đối với việc cho phép nhiều người di cư vào EU thông qua Hungary, là nước bị tràn ngập bởi những người tị nạn muốn đi xa hơn về hướng Tây. Nhà lãnh đạo của Hungary nói rằng người Syria tị nạn đã có được một nơi an toàn tại các trại tị nạn ở những nước xung quanh, và ông cho rằng những người tới Âu Châu thật ra không phải để tìm nơi an toàn, mà chỉ để tìm kiếm một mức sống cao hơn. Ông nói mỗi nước trong EU nên đóng góp thêm 1% cho ngân sách của Liên Hiệp thông qua việc cắt giảm những khoản chi tiêu khác để có được 3,4 tỷ đô la viện trợ cho các nước láng giềng của Syria là Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Jordan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Der Spiegel ở Đức, Thủ tướng Áo ông Werner Faymann đã bác bỏ nhận định của nhà lãnh đạo Hungary. Ông nói ông Orbán đã hành động một cách vô trách nhiệm khi cho rằng tất cả những người tị nạn là tị nạn kinh tế. Ông nói Áo, Đức và Thụy Điển là những nước có thái độ thân thiện nhất đối với làn sóng người di cư hiện nay, công nhận những người di cư này là những người tị nạn chiến tranh và tôn trọng quyền tị nạn của họ. Tại cuộc họp ở Praha thứ Sáu, các vị ngoại trưởng của Hungary, Cộng hòa Czech, Ba Lan và Slovakia đã bác bỏ đề nghị của các đối tác giàu có hơn là Đức và Luxembourg để chấp nhận quota bắt buộc, bất chấp sự tán thành của Liên Hiệp Quốc đối với đề nghị này. Kế hoạch này cho phép 160.000 người di cư được phân phối trong 28 nước thành viên EU. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi áp dụng một phương pháp thống nhất để giải quyết vụ khủng hoảng người tị nạn nghiêm trọng nhất kể từ thứ 9 thứ 2 và có lẽ là thách thức lớn nhất của EU trong lịch sử của Liên Hiệp này. Ông cũng hô hào cho một cơ chế phân phối công bằng để ứng phó với những người định cư dự kiến sẽ tràn thêm vào Âu Châu. Nước Đức đã nhận nhiều người tị nạn nhất so với các nước khác ở Âu Châu và dự kiến số người di cư tới Đức sẽ lên tới 800.000 người trong năm nay. Đan Mạch ngày hôm qua cũng loan báo là họ sẽ không tiếp nhận bất kỳ người nào trong số 160.000 người xin tị nạn. Bộ trưởng Bộ Hội nhập, ông Inger Stoiberg nói, chúng tôi đã nhận đủ phần của mình. Hơn 3.000 di dân đã tới Đan Mạch trong tuần này, nhưng hết những người đó cho biết họ muốn tới Thụy Điển là nước mà họ cho là có thái độ thân thiện hơn. Nước Anh cũng không chấp nhận cơ chế quota và cho biết họ sẽ nhận 20.000 người tị nạn Syria trong vòng 5 năm. Sự bất đồng này khiến Chủ tịch Hội đồng Âu Châu ông Donald Tusk ngày hôm qua nói rằng ông sẽ triệu tập một cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU trong tháng này nếu cho tới ngày thứ hai tuần sau mà các vị bộ trưởng không thể đồng ý với nhau về cách ứng phó với làn sóng người di cư. Trong khi đó, cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc lên tiếng ủng hộ cho kế hoạch phân phối của Liên Hiệp Âu Châu, nhưng họ cũng lưu ý là Liên Hiệp này sẽ phải tái định cư 200.000 người tị nạn từ các nước tuyến đầu là Hy Lạp, Italy và Hungary. Liên Hiệp Quốc kêu gọi thiết lập ngay những trung tâm tiếp cư quy mô lớn tại các nước đó. Cơ quan thế giới này cũng hoan nghênh việc nước Mỹ nhận thêm 10.000 người tị nạn và gia tăng sự trợ giúp nhân đạo cho những người Syria trốn chạy bạo động trong nước. Tuy nhiên, họ cũng nói rằng Hoa Kỳ có thể và nên làm nhiều hơn nữa. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama cho rằng những hành động của Nga ở Syria có thể làm cho Hoa Kỳ và các thành viên khác trong liên minh do Mỹ dẫn đầu không thể tìm ra một giải pháp chính trị ở Syria. Ngày hôm qua, ông Obama nói Hoa Kỳ sẽ bàn thảo với Nga về chiến lược của họ trong việc tăng cường sự trợ giúp quân sự cho chính phủ Assad ở Syria. Một giới chức ngũ giác đài cho đài VOA biết rằng Nga đã phái 200 binh sĩ hải quân tới Syria và chở tới nước này những căn nhà tiền chế có thể dùng cho 1.500 binh sĩ. Giới chức này nói thêm rằng cho đến nay thì hầu hết các loại vũ khí mà Nga đưa sang Syria như pháo ngắn nòng, hệ thống kiểm soát phi đạn điều hướng tầm ngắn và mười mấy chiếc xe bọc sắt đều có tính chất phòng vệ. Việc Nga gia tăng sự hỗ trợ cho chính phủ ở Damascus làm cho Hoa Kỳ lo ngại. Như Moscow nói, họ hy vọng tránh được những vụ việc ngoài ý muốn ở Syria qua việc phối hợp với Mỹ. Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov hôm thứ Sáu nói rằng sự phối hợp đó có nghĩa là hợp tác với chính phủ và quân đội Syria. Ông Lavrov kêu gọi các thành viên trong liên minh do Mỹ dẫn đầu hãy hợp tác với chính phủ và quân đội Syria. Tuy nhiên, Hoa Kỳ muốn Tổng thống Assad ra đi. Tổng thống Obama cho biết ông Assad đã gây bất mãn cho quá nhiều người Syria đến độ không thể có được một cuộc cương bắn và một giải pháp chính trị khi ông Assad còn nắm quyền. Ông Obama nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chiến đấu để chống lại nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo. Ngoại trưởng Lavrov thì cho rằng hàng trăm vụ không kích của Mỹ và các đối tác sẽ không thể trấn áp và giải tán các chiến binh nhà nước Hồi giáo là nhóm đang kiểm soát những phần đất rộng lớn ở Syria và Iraq. Ông cho biết Nga sẽ tiếp tục đưa vũ khí tới Syria phù hợp với luật pháp quốc tế để tăng cường khả năng phòng vệ của chính phủ Assad. Ông cũng nói rằng sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Nga ở bên trong và xung quanh Syria nên được thực hiện lại bởi vì điều đó phù hợp với quyền lợi của cả hai nước. Vụ xung đột ở Syria giữa các lực lượng chính phủ với những người biểu tình chống chính phủ đã bắt đầu vào tháng 3 năm 2011 và sau một vụ đàn áp đẫm máu của chính phủ Assad thì vụ xung đột này leo thang thành một cuộc nội chiến làm hơn 250.000 người thiệt mạng và buộc hàng triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo công dân Mỹ ở nước Chad hãy rời khỏi quốc gia phi châu này và những công dân khác chớ nên du hành tới khu vực này. Lệnh cảnh báo mà Bộ Ngoại giao công bố hôm thứ Sáu cho biết họ cho phép sự ra đi tự nguyện của các nhân viên chính phủ không thuộc diện khẩn cấp và thân nhân của nhân viên chính phủ. Lệnh này nói thêm rằng Sứ quán Mỹ ở Chad chỉ có thể cung cấp những dịch vụ khẩn cấp có tính chất hạn chế cho công dân Mỹ ở Chad và những công dân Mỹ còn ở lại nước này hãy tránh để không trở thành nạn nhân của những vụ bạo động bằng cách đề cao cảnh giác khi tới những nơi công cộng như chợ búa, nhà hàng và nhà thờ. Bộ Ngoại giao cho biết không có mối đe dọa cụ thể nào nhắm vào công dân Mỹ, nhưng có những tổ chức cực đoan bạo động trong khu vực như Boko Haram và Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo muốn gây hại cho quyền lợi của các nước Tây Phương và có thể vượt qua biên giới một cách dễ dàng. Họ cho biết bắt cóc đòi tiền chuộc là một mối đe dọa tiềm tàng trong khu vực.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, trong một thế giới được ngự trị bởi hình ảnh, hiếm có bức ảnh nào có thể thu hút được sự chú ý của cả thế giới. Mới đây có một bức ảnh đã gây xúc động mạnh cho rất nhiều người. Đó là ảnh của một em bé tị nạn 3 tuổi chết trong một vụ chìm tàu, xác trôi dạt vào một bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Bức ảnh đáng nhớ không những vì nó nêu bật tình cảm thương tâm của những người tị nạn, mà đã trở thành biểu tượng của sự thất bại của thế giới, không giải quyết được cuộc khủng hoảng tị nạn. Một đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để nói tới sức mạnh của hình ảnh, có thể thay đổi lịch sử. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tên của bé trai trong tấm ảnh là Aylen. Bé chỉ mới lên 3 và đến từ Syria, một đất nước bị xâu xé bởi chiến tranh. Cuộc hành trình lẽ ra phải đưa Aylen và gia đình tới châu Âu, miền đất hứa của những người tị nạn, tiếc thay đã kết thúc trong thảm kịch. Gia đình đứa bé vắn số là người Kurd sinh sống ở Syria. Chiến sự bùng nổ và kéo dài trong suốt mấy năm qua tại đây đã buộc gia đình của em và hàng trăm nghìn người khác phải bỏ nhà cửa ra đi lánh nạn. Từ thủ đô Damascus tới các thành phố Aleppo rồi Kobani trước khi chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Trên chặng đường từ Thổ Nhĩ Kỳ sang đảo Kos của Hy Lạp trước hừng đông hôm 2 tháng 9, chiếc tàu đã bị lật trong sóng lớn. Aylen là một trong 12 nạn nhân bị chết đuối, cùng với mẹ là bà Rehan, anh trai 5 tuổi tên Galip. Ông Abdullah, cha của Aylen, là người duy nhất còn sống sót. Năm nay 40 tuổi, cha của Aylen đã đưa xác vợ và các con về Kobani để chôn cất. Nói chuyện với các nhà báo bên ngoài nhà xác ở thị trấn Mogla ở kế cận, ông cho biết ông ra đi là vì tương lai của con cái và giờ không còn lý do gì để rời bỏ nơi này nữa.
Các con của tôi là những đứa trẻ tuyệt vời nhất. Sáng nào chúng cũng đánh thức tôi dậy để chơi với chúng. Bây giờ các con của tôi đã bỏ tôi đi hết rồi. Tôi chỉ muốn ở đây, ngồi bên cạnh mộ của vợ con.
Aylen Kurdi không còn, nhưng bức ảnh của bé đã đánh động lương tâm của thế giới. Phó giám đốc đặc trách các vấn đề toàn cầu của Hội Ân xá Quốc tế, Sherif El-Sayed Ali, nói về sức mạnh của bức ảnh của Aylen.
It's very difficult for anyone to see that photograph and not feel they have to do something.
Khó có người nào xem qua bức ảnh mà không cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó, rằng điều gì đó phải được thực hiện và một điều gì đó phải thay đổi. Châu Âu không thể nào chịu đựng được nữa. Tình trạng không có hành động dứt khoát để giúp người tị nạn trong cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này.
Bức ảnh không chỉ nói lên hoàn cảnh đáng thương tâm của gia đình Cody, mà còn nêu bật tình cảnh tuyệt vọng của những người tị nạn đã mất hết tất cả trong cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Ông Muhammad Al-Murati và gia đình là những người may mắn sống sót trong cuộc hành trình nguy hiểm, sau cùng đã tới được đảo Lesbos của Hy Lạp. Nói chuyện với các nhà báo, ông nói:
nhà cửa của tôi mà tôi đã bỏ cả cuộc đời mình để mơ ước, rồi xây dựng bằng chính tiền của và mồ hôi nước mắt của mình, đã bị phá hủy bởi một quả bom mà ông Bashar al-Assad thả xuống từ một máy bay. Tất cả đã bị phá hủy. Tương lai của chúng tôi, quá khứ của chúng tôi và cả hiện tại, đất nước Syria kể như đã mất hết cả rồi.
Bức ảnh còn phơi bày trước thế giới tấn thảm kịch của cả một dân tộc và cùng lúc gây sự phẫn nộ trong công chúng đối với các nhà lãnh đạo chính trị của các nước, nơi mà chính quyền đã không làm gì để giúp người tị nạn. Tổng thống Pháp François Hollande nói về tấm ảnh này như sau.
Tôi nghĩ
tới những nạn nhân mà không có ai chụp hình, Những nạn nhân không ai biết, và cả những nạn nhân tương lai nếu chúng ta không làm gì cả. Đó là lý do tại sao đã tới lúc chúng ta phải hành động.
Thủ tướng Pháp Manuel Valls nói những tấm ảnh đó cho thấy sự cần thiết của châu Âu phải hành động. Thủ tướng Anh David Cameron thì nói tấm ảnh của đứa trẻ tị nạn đã làm ông xúc động mạnh. Ông cam kết rằng nước Anh sẽ thi hành nghĩa vụ đạo đức của mình để giúp những người còn lại. Người chụp tấm ảnh thi thể nhỏ bé của Aileen Cody nằm trơ trọi trên bãi biển là phóng viên Niloufer Demir của hãng tin Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ. Cô Demir nói, khi trông thấy xác của đứa bé, cô cảm thấy như máu trong người đông lại. Bất lực vì không làm gì được khác, cô chụp tấm ảnh bởi vì, theo lời cô, điều duy nhất mà tôi có thể làm được là làm sao để cho mọi người nghe được tiếng thét của đứa bé. Cô Demir, 29 tuổi, giờ được báo chí mô tả là người chụp ảnh đã đánh thức lương tâm của chúng ta. Cô viết trên trang Twitter của cô, tôi chụp tấm ảnh này là để mọi người thấy được thảm cảnh của người tị nạn. Các chương trình truyền hình đã bắt đầu mang bức ảnh của cậu bé Aileen ra so sánh với một bức ảnh khác có sức mạnh làm thay đổi thời cuộc. Đó là tấm ảnh em bé Napalm do nhiếp ảnh gia Nick Wood của hãng tin AP chụp cô bé Kim Phúc 9 tuổi, nét mặt kinh hãi, chạy sau khi trúng bom napalm trong chiến tranh Việt Nam. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Sau một tuần không có sự thay đổi nào trên nhóm cao nhất của bảng xếp hạng, thì tuần này đã chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn, trong đó ngôi vị quán quân đã có chủ mới, mặc dù đó không phải là một gương mặt mới của top 5. Nhưng trước hết hãy đến với vị trí số 5. Tụt một bậc xuống vị trí này là nhóm Major Lazer cùng với nhà sản xuất nhạc người Pháp DJ Snake và ca sĩ Đan Mạch MO trong nhạc phẩm Lean On. Bài hát với phong cách nhạc pop Jamaica và biến tấu của nhạc house và reggaeton này đã giành được rất nhiều thành tựu trong mùa hè này. Bài hát nằm trong album studio thứ 3 của nhóm Major Lazer này đã được chơi thường xuyên tại bất kỳ festival nào trong những tháng qua và cũng là bài hát có thời lượng rất lớn trên sóng radio. Đã vượt qua Cheerleader và See You Again là những bài hát từng có nhiều tuần liên tiếp trên vị trí số 1 của Billboard để đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu của mạng nghe tải nhạc trực tuyến Spotify. Hơn thế nữa, Lean On còn trở thành bài hát đầu tiên được phát hành bởi một nghệ sĩ độc lập giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Top 40 trong lịch sử MediaBase, một dịch vụ giám sát nhạc trên sóng radio của Mỹ và Canada. Tiến một bậc lên vị trí số 4 là chàng ca sĩ R&B người Canada The Weeknd với The Hills. Sau 2 tuần liên tiếp đứng trên top 5, bài hát này đang có đà tiến lên trên những vị trí cao nhất của bảng xếp hạng. The Hills là bài hát chính trong album studio thứ 2 của The Weeknd có tên Beauty Behind the Madness, được ra mắt cách đây 2 tuần. Và album này cũng vừa trở thành album bán chạy thứ 2 trong tuần đầu ra mắt của năm nay. I only call you when it's high. We'll be right back. Beauty Behind the Madness đã bán được hơn 412.000 bản ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. Với doanh thu này, The Weeknd chỉ đứng sau đồng hương của anh, rapper Drake, với album If You're Reading This, It's Too Late, bán được hơn nửa triệu bản ngay trong tuần đầu tiên ra mắt vào tháng 2. Album này là đỉnh cao thành công trong sự nghiệp của The Weeknd khi có đến 3 bài hát gồm The Hills, Earned It và Can't Feel My Face đều lọt vào top 5 của Billboard. Và nó cũng đã giành vị trí số 1 ngay trong tuần đầu ra mắt trên bảng xếp hạng Billboard Hot 200 dành cho album được yêu thích nhất. Còn rapper vị thành niên Silento có tuần thứ 3 liên tiếp đứng trên vị trí số 3 với đĩa đơn đầu tay Watch Me. Silento đã ký hợp đồng với hãng thu âm Capitol Records để cho ra mắt bài hát này và ngoài việc lên đến top 3 của Billboard, nó đã lọt vào top 10 của Úc và top 20 của các bảng xếp hạng ở Anh Quốc, Đan Mạch và New Zealand. Điệu nhảy Whip và Nene mà bài hát này phổ biến đang tiếp tục lan rộng khi nó được dùng cho một cuộc thi nhảy của mạng truyền hình ABC của Mỹ. Đó là chương trình nào? Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. Kênh truyền hình ABC vừa ra mắt một đoạn video quảng cáo cho mùa giải mới của cuộc thi Dancing with the Stars, khiêu vũ với các ngôi sao, trong đó các vũ công nhảy điệu Whip và Nene đang thịnh hành này. Video của bài hát này là tổng hợp các điệu nhảy hip-hop từ nhiều bài hát như Crank That hay Stanky Lake được thể hiện bởi nhiều người từ già tới trẻ. Đó là lúc điệu nhảy Whip và Nene trở nên phổ biến và được yêu thích rộng rãi. Tụt một bậc xuống vị trí thứ hai là chàng ca sĩ Jamaica Omi với bản reggae biến tấu có tên Cheerleader. Sau 6 tuần không liên tiếp thống trị Billboard, dường như bài hát này đang có chiều hướng đi xuống, nhưng nó lại vừa đạt được một thành tích trước khi lùi xuống trên bảng xếp hạng. Billboard vừa công bố Cheerleader là bài hát của mùa hè năm nay sau khi bài hát này đánh bại See You Again của Wiz Khalifa và Charlie Puth với số lượng doanh thu, nghe tải trực tuyến và phát sóng trên radio trong 3 tháng mùa hè qua. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting but I'm empty. Với giai điệu vui nhộn và lãng mạn, Cheerleader được yêu thích còn bởi nó là một sự mới mẻ so với những bản hit khác, bởi nó không có nội dung tranh cãi về chính trị hay ma túy, tiền, tình hay sự hận thù, mà vì nó tôn vinh người phụ nữ. Omi hát về một người phụ nữ mà anh gọi là cheerleader, người luôn ở bên cạnh anh để ủng hộ anh. Và bất cứ ai khi nghe bài hát này cũng đều cảm nhận được sự hạnh phúc đó. Còn bây giờ chúng ta cùng gặp lại một gương mặt quen thuộc của top 5 này, đó là The Weeknd với Can't Feel My Face. Đây là tuần thứ 2 không liên tiếp của The Weeknd trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng với bài hát này. Tuần trước, Omi đã giành lại ngôi vị quán quân này trong một tuần, nhưng The Weeknd lại giành lại nó khi Can't Feel My Face của anh được Spotify công bố là bài hát mùa hè của năm ở Mỹ. My Face và The Hills giành vị trí số 1 và 2 trên bảng xếp hạng những bài hát được nghe tải nhiều nhất trên mạng Spotify ở Mỹ trong mùa hè qua. Điều này càng chứng tỏ The Weeknd đang là nghệ sĩ được yêu thích nhất ở Mỹ. Abel Tesfaye, tên thật của The Weeknd, cũng đang là một trong những nghệ sĩ được nghe tải nhiều nhất trên Apple Music, dịch vụ nghe tải trực tuyến mới của Apple để cạnh tranh với Spotify của Thụy Điển. Liệu The Weeknd sẽ tiếp tục thống trị bảng xếp hạng vào tuần tới hay không? Chúng ta sẽ cùng gặp lại vào tuần sau với một bảng xếp hạng mới nhất nhé!
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các giới chức Ả Rập Xê Út đang điều tra vụ sập cần cầu xây dựng tại đại giáo đường ở thánh địa Mecca giết chết 107 người và gây thương tích cho hơn 230 người khác. Chiếc cần cầu khổng lồ đã đổ ập xuống ngôi đền trong lúc các tín đồ dự lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu và ngày trước lễ hành hương Hajj hàng năm tại một trong những địa điểm linh thiêng nhất của đạo Hồi. Một chuyên viên âm thanh tại đại giáo đường cho đài VOA biết rằng thời tiết đóng một vai trò trong vụ việc này. Một bình ga dùng để nấu ăn đã phát nổ ngày hôm nay tại một nhà hàng đông khách ở miền Trung Ấn Độ, giết chết ít nhất 60 người và gây thương tích cho nhiều người khác. Truyền thông địa phương nói rằng số tử vong dự kiến sẽ vượt mức 80 người. Vụ nổ ở tiểu bang Madhya Pradesh xảy ra khi nhiều người tới nhà hàng này ăn sáng. Một số nguồn tin cho biết đám cháy từ vụ nổ bình ga đã lan tới khối chất nổ chứa ở gần đó, gây ra vụ nổ thứ nhì. Thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán kêu gọi các nước Âu Châu tiến hành một kế hoạch viện trợ quy mô lớn cho các nước láng giềng của Syria để góp phần ngăn chặn làn sóng người di cư tràn vào Liên hiệp Âu Châu. Nhà lãnh đạo Hungary nói rằng mỗi nước trong EU nên đóng góp thêm 1% cho ngân sách của Liên Hiệp thông qua việc cắt giảm những khoản chi tiêu khác để có được 3,4 tỷ đô la để viện trợ cho các nước láng giềng của Syria là Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Jordan. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama cho rằng hành động của Nga ở Syria có thể làm cho Hoa Kỳ và các thành viên khác trong liên minh do Mỹ dẫn đầu không thể tìm ra một giải pháp chính trị ở Syria. Ngày hôm qua, ông Obama nói Hoa Kỳ sẽ bàn thảo với Nga về chiến lược của họ trong việc tăng cường sự trợ giúp quân sự cho chính phủ Assad ở Syria. Một giới chức của Ngũ Giác Đài cho đài VOA biết rằng Nga đã phái 200 binh sĩ hải quân tới Syria và chở tới nước này những căn nhà tiền chế có thể dùng cho 1.500 binh sĩ. Giới chức này nói thêm rằng cho đến nay thì hầu hết các loại vũ khí mà Nga đưa sang Syria như pháo ngắn nòng, hệ thống kiểm soát phi đạn điều hướng tầm ngắn và mười mấy chiếc xe bọc sắt đều có tính chất phòng vệ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh báo công dân Mỹ ở nước Chad hãy rời khỏi quốc gia phi châu này và những công dân khác chớ nên du hành tới khu vực này. Lệnh cảnh báo mà Bộ Ngoại giao công bố hôm thứ Sáu cho biết họ cho phép sự ra đi tự nguyện của nhân viên chính phủ không thuộc diện khẩn cấp và thân nhân của nhân viên chính phủ. Họ nói rằng không có mối đe dọa cụ thể nhắm vào công dân Mỹ, nhưng có những tổ chức cực đoan bạo động trong khu vực như Boko Haram và Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo muốn gây hại cho các quyền lợi của các nước Tây Phương và bọn chúng có thể vượt qua biên giới một cách dễ dàng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.